Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng yêu thương và sự hỗ trợ quý vị dành cho chương trình phát thanh của chúng tôi. Chúng tôi không mong ước gì hơn là những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần có thể mang lại cho quý vị một vài điều hữu ích trong đời sống gia đình và giúp cho tình yêu vợ chồng quý vị dành cho nhau được ngọt ngào, tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục trình bày về những đặc điểm của người có tình yêu thật. Như chúng ta đã biết, theo lời Kinh Thánh dạy, người có tình yêu thật là người hay nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không lên mình kiêu ngạo và không làm điều gì khiếm nhã, không đẹp, không lịch sự đối với người mình yêu. Đặc điểm kế tiếp chúng tôi xin trình bày hôm nay là người có tình yêu thật không tìm lợi riêng cho mình. Sứ đồ Phao-lô viết, tình yêu thương không kiếm tư lợi. Tư lợi là những lợi ích hay lợi lộc ta muốn tìm riêng cho mình để hưởng riêng một mình mà thôi. Lắm khi còn gây thiệt thòi cho người khác. Nếu muốn hôn nhân được hạnh phúc, vợ chồng phải sống với nhau bằng tình yêu thật. Nghĩa là không dùng tình yêu hay nói yêu thương để tìm kiếm một điều lợi nào đó cho riêng mình. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy có biết bao nhiêu người dùng hai chữ tình yêu để trục lợi. Ví dụ như, có những người không thật lòng yêu, nhưng nói là mình yêu để lấy được chồng giàu có hay cưới được vợ xinh đẹp. Cũng có người không yêu gì cả, nhưng nói là yêu để có người bằng lòng lập gia đình với mình và giúp mình thoát ly hoàn cảnh bế tắc nào đó. Trong đời sống vợ chồng, nếu vợ thật lòng yêu chồng và chồng thật lòng yêu thương vợ, hai người sẽ không tìm kiếm lợi riêng cho mình, nhưng luôn luôn nghĩ đến phúc lợi chung của hai người. Những người yêu nhau bằng tình yêu siêu nhiên, tức là tình yêu vị tha của Chúa, sẽ không bao giờ làm điều gì gây tổn thương cho vợ, cho chồng để mình được lợi. Người đó cũng không lợi dụng tình yêu của người phối ngẫu để đạt những ham muốn thấp hèn, ích kỷ. Một lời dạy khác trong Thánh Kinh khuyên chúng ta như sau. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4. Nói một cách ngắn gọn là nếu thật lòng yêu thương, ta đừng sống vị kỷ, nhưng phải nghĩ đến quyền lợi của người khác. Người ta nói rằng trên đời này chỉ có hai nhóm người. Những người luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của mình và những người luôn luôn nghĩ đến bổn phận. Người hay nghĩ đến quyền lợi lúc nào cũng nói, tôi có quyền làm điều này, tôi được quyền hưởng điều kia. Trong gia đình, người đó thường nói, vợ tôi hay chồng tôi phải làm trọn bổn phận đối với tôi. Hoặc nói, tôi là chồng, tôi có quyền đòi hỏi điều đó. Tôi là vợ, tôi có quyền trông mong điều kia. Những người chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình là người ích kỷ, luôn luôn đòi hỏi người khác phải làm trọn bổn phận đối với mình, mà quên rằng mình cũng có bổn phận đối với người khác. Quý vị thuộc nhóm người nào? Quý vị thường nghĩ đến quyền lợi của mình hay nghĩ đến những bổn phận mình phải chu toàn? Nếu một người bước vào hôn nhân với tinh thần vị kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và những gì người phối ngẫu phải làm cho mình, đó là người không có tình yêu thật vì người đó đang tìm kiếm tư lợi. Nếu trong gia đình, cả vợ lẫn chồng đều chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và trông mong người kia chiều theo ý mình. Gia đình đó sẽ căng thẳng, xào xáo, gây gổ luôn luôn. Nếu trong gia đình một người lúc nào cũng nghĩ đến lợi riêng, còn người kia sẵn sàng chịu thiệt thòi, thì gia đình đó có thể êm ấm, nhưng quan hệ vợ chồng chẳng khác gì quan hệ chủ tớ hoặc là chủ với nô lệ. Ngược lại, nếu cả vợ lẫn chồng đều nghĩ đến quyền lợi của mình ít hơn và nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu nhiều hơn, như lời Chúa dạy, mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác, thì hôn nhân đó sẽ ngọt ngào và phước hạnh biết bao. Có những ông chồng, những bà vợ, miệng nói yêu thương, nhưng sống rất là ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhu cầu và quyền lợi của mình, chứ không nghĩ đến nhu cầu của người mình yêu. Thánh Kinh dạy, hỡi các con nhỏ bé, chớ yêu thương bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Trích Thi Giăng thứ nhất chương 3 câu 18. Khi chúng ta yêu thương ai, đừng chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy thể hiện tình yêu đó bằng hành động cụ thể, bằng những việc làm thực tế. Có lẽ chúng ta không dùng tình yêu lừa dối người khác để được lợi cho mình. Nhưng nếu chúng ta sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc và sự thoải mái cho riêng mình, có thể là chúng ta chưa có tình yêu thật. Người thật sự yêu vợ, yêu chồng sẽ đặt phúc lợi của người đó trước phúc lợi của chính mình. Không những thế, bất cứ khi nào thấy vì mình mà người phối ngẫu phải vất vả hoặc buồn khổ, chúng ta sẵn sàng quên mình, sẵn sàng quên đi phúc lợi riêng để người kia không phải chịu thiệt thòi. Có những ông chồng lúc nào cũng nói thương vợ, nhưng không chia sẻ với vợ gánh nặng công việc nhà, không giúp vợ chăm sóc con cái. Đi làm về chỉ ngồi xem tivi, đọc báo, chờ vợ cơm bưng nước rót. Lúc vợ mệt mỏi, ốm đau thì bực bội, gắt gỏng vì nhu cầu chăn gối không được đáp ứng đầy đủ. Có những ông chồng chỉ khi nào đau ốm mới có mặt ở nhà và đòi hỏi vợ con chăm sóc đủ mọi thứ. Còn khi khỏe mạnh thì đi chơi với bạn bè suốt ngày, không biết vợ con vất vả bận rộn như thế nào. Ở đây hầu hết các bà đều phải đi làm, vì thế rất cần sự thông cảm và giúp đỡ của các ông. Những người thật sự thương vợ sẽ không thể nào ngồi yên một chỗ chờ vợ con hầu hạ, nhưng sẵn sàng xắn tay áo giúp vợ bất cứ việc gì mình có thể giúp được. Tương tự như thế, cũng có những bà vợ ích kỷ, nay đòi chồng chiều việc này, mai lại buộc chồng làm cho mình việc khác. Nếu chồng không chiều thì buồn giận, không làm cho chồng điều chồng mong muốn. Có một bà vợ kia buộc chồng mỗi tháng phải gửi giúp cha mẹ mình một số tiền khá lớn. Người chồng không có tiền cũng phải cố gắng vay mượn đầu này đầu kia. Nếu tháng nào gửi trễ, bà vợ không nhìn thấy chứng từ thì khóc lóc than van, nói rằng chồng không thương mình. Cũng có những người đàn bà thương chồng, chiều chồng với ý định đổi chác, tức là để chồng phải chiều lại mình trong những việc khác. Đó là người dùng tình yêu để kiếm tư lợi, và vì thế thường làm cho người yêu thương mình phải khổ hơn là được hạnh phúc. Có người thì miệng nói thương vợ, thương chồng, nhưng lại cứ lén lút gian díu với người khác. Khi được rảnh rỗi không dành thì giờ cho vợ con hay chồng con, nhưng thích đi chơi với bạn bè hoặc làm những gì thoải mái cho riêng mình mà thôi. Thường thường là thoải mái, sung sướng trên nỗi khổ của người kia. Có một ông chồng nọ, sau một thời gian vì hoàn cảnh phải sống xa vợ, đã thay lòng đổi dạ và thương một người đàn bà khác. Khi hai vợ chồng được đoàn tụ, người chồng nói với vợ: anh yêu em, nhưng anh không thể dứt khoát với người kia, vì anh yêu cả hai. Nếu em thật thương anh thì hy sinh cho anh, chấp nhận người đàn bà đó để anh khỏi phải khổ. Thế rồi ông chồng đó cứ đi đi về về với cả hai người đàn bà, dù biết vợ mình rất đau khổ, nhưng người chồng ích kỷ kia không chịu dứt khoát với bên nào. Đây là hình ảnh rõ ràng của người có tình yêu ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình. Thật ra những người như thế chỉ yêu thương chính họ mà thôi. có những vợ chồng lúc nào sắp cần đến nhau, cần tình yêu hay cần tiền bạc của nhau, thì đối xử với nhau rất là ngọt ngào, tử tế. Nhưng khi đã được việc cho mình rồi, thì những lời ngọt ngào, những chăm sóc, ân cần đó biến mất hết, để lộ nguyên hình con người thật, thô lỗ, cộc cằn, hoặc là vô tâm, vô tình, chẳng để ý gì đến nhu cầu hay ước mơ của người phối ngẫu. Nếu chúng ta là người có tình yêu thật, chúng ta sẽ không dùng tình yêu hay giả vờ yêu thương để kiếm lợi cho mình. Nhưng chúng ta sẵn sàng hy sinh niềm vui riêng cũng như ích lợi riêng để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người phối ngẫu. Có lẽ chúng ta cần xét lại xem tình yêu mình đang ban cho người thân trong cuộc đời là tình yêu nào. Có khi chúng ta tưởng mình có tình yêu thật, nhưng trong thực tế, đó chỉ là tình yêu ích kỷ. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc điểm thứ bảy của người có tình yêu thật, đó là không kiếm tư lợi. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác của tình yêu thật. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.